Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
chuyên mục Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện;
tòa thánh ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân virus corona và các tín hữu;
thông cáo của tòa ân giải tối cao về giải tội tập thể trong đại dịch hiện nay.
Vatican. Tòa ân giải tối cao đã ra sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các tín hữu Công giáo bị nhiễm virus corona, cũng như các nhân viên y tế, người thân trong gia đình và cho tất cả những người chăm sóc họ bằng bất cứ cách nào, ngay cả bằng việc cầu nguyện. Ân toàn xá được ban theo năng quyền của Đức Giáo Hoàng với sắc lệnh được Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải ký ngày 19 tháng 3 vừa qua. Sắc lệnh thông báo ơn toàn xá được ban cho các tín hữu Công giáo nhiễm virus corona và bị cách ly ở nhà hay ở bệnh viện theo lệnh của giới chức y tế, có lòng dứt khoát với bất kỳ tội lỗi nào, tham gia cách thiêng liêng vào một việc đạo đức như đọc kinh Mân Côi hay ngắm đàn thánh giá. Các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho bệnh nhân được chữa lành và cho những người qua đời được an nghỉ ngàn thu cũng được ban ơn toàn xá. Người lãnh ơn toàn xá trong trường hợp này phải mong muốn thực hiện khi có thể các điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Những việc đạo đức khác cũng có thể thực hiện để nhận ơn toàn xá như tham dự thánh lễ qua Internet và đọc kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha và một lời cầu khấn Đức Trinh Nữ Maria và dâng thử thách này trong niềm tin vào Thiên Chúa và việc bác ái đối với tha nhân. Sắc lệnh cũng thông báo rằng các nhân viên y tế và thân nhân của bệnh nhân, những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trong việc chăm sóc những người bị nhiễm COVID-19, cũng được ban ơn toàn xá với cùng những điều kiện như trên. Những người không bị nhiễm COVID-19 có thể chầu mình Thánh Chúa hay cầu nguyện bằng Kinh Thánh ít nhất là nửa giờ, lần hạt mân côi hay chuỗi lòng thương xót để xin Thiên Chúa toàn năng chấm dứt đại dịch, xoa dịu những ai đang đau khổ và ban ơn cứu độ đời đời cho những người Chúa đã gọi về với Ngài.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho các gia đình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với sự khiêm nhường, không tự phụ mình là người công chính. Vào đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn chúng ta nhớ đến các gia đình không thể ra khỏi nhà, mà tầm nhìn duy nhất của họ có lẽ là ban công. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình, để họ biết tìm ra cách thức giao tiếp tốt, biết xây dựng mối tương quan yêu thương trong gia đình và biết cách vượt qua đau khổ. Trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta cầu xin sự bình an và sáng tạo cho các gia đình." Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện. Có hai người, một người tự hào mình là người công chính đi cầu nguyện nhưng để nói rằng mình là người tốt, như thể muốn nói với Chúa, hãy nhìn xem con tốt lành dường bao. Ông hướng về Chúa với niềm tự hào vì đã làm tất cả mọi điều luật quy định. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến hai người khác. Một người là người con cả trong dụ ngôn người con hoang đàng, và người kia là người mà mấy ngày nay chúng ta đã nghe trong câu chuyện về người giàu có vô danh, người không quan tâm đến sự khốn cùng của người khác. Cả hai người này đều tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào tiền bạc và quyền lực. Và có một người khác, người thu thuế, không đến trước bàn thờ, đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi." Thái độ này làm chúng ta nhớ đến câu chuyện của người con hoang đàng. Anh ta cũng đấm ngực ăn năn. Và Đức Thánh Cha tiếp tục: "Trong trường hợp này, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện, cách đến gần Thiên Chúa. Đó là sự khiêm nhường. Cầu nguyện với một tâm hồn trần trụi, không trang điểm, không ngụy trang với những công việc đạo đức. Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi, nhưng Ngài cần chúng ta nhìn nhận tội lỗi, không được che giấu nó. Khi chúng ta đến với Chúa với một chút tin chắc vào bản thân, thì chúng ta sẽ rơi vào tính tự phụ của người con cả và người phú hộ giàu có. Cả hai không thiếu điều gì. Chúng ta tự mình cảm thấy quá an toàn. Điều này không phải là con đường. Con đường là sự hạ mình. Và ở đây, người duy nhất trong dụ ngôn này đã hiểu được thực tế ấy, đó là người thu thuế. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta không được quên điều Chúa dạy khi cầu nguyện. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với những lời tin chắc rằng mình là người công chính, thì khi đó những lời của chúng ta không phải là những lời cầu nguyện với Chúa, mà là chúng ta nói chuyện với cái gương. Trái lại, khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu mở lòng ra với con người thật của chúng ta. Con là người tội lỗi. Đây là một bước tiến tốt để cho ánh mắt của Chúa đoái nhìn đến chúng ta. Chúng ta cùng xin Chúa dạy chúng ta điều này.
Vatican. Do ảnh hưởng của đại dịch, Đức Thánh Cha đã ban hành một phúc chiếu quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động tố tụng đang diễn ra tại các cơ quan tư pháp của quốc gia thành Vatican cho đến ngày 3 tháng 4. Hôm 17 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã trao phúc chiếu này cho Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh, người điều hành phân bộ thứ nhất của phủ quốc vụ Khanh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh giải thích trong phần mở đầu của phúc chiếu. Quyết định được áp dụng ngay lập tức sau khi được đăng trên báo Quan sát viên Roma. Theo một thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, thì biện pháp này không liên quan đến các hoạt động điều tra nói chung, cũng như đối với các thủ tục cần được tiến hành vì lý do cấp bách. Theo phúc chiếu, thực tế, các trường hợp ngoại lệ bao gồm các thủ tục tố tụng dân sự, trong đó qua thẩm tra, phát hiện sự thờ ơ và việc xử lý chậm trễ có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các bên. Tố tụng hình sự mà bản án sơ thẩm chưa được tiến hành. Tố tụng hình sự đối với các chủ thể bị giam giữ hoặc phải chịu các biện pháp hạn chế tự do cá nhân. Ngoài ra, người đứng đầu Tòa án Vatican có thể quyết định giới hạn lối vào của các cơ quan tư pháp, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận cho những người phải thực hiện các hoạt động khẩn cấp, giới hạn giờ mở cửa của các cơ quan tư pháp.
Vatican. Cũng trong ngày 19 tháng 3, Tòa án giải tối cao đã đưa ra giải thích về vấn đề giải tội tập thể trong tình cảnh hiện tại của đại dịch virus corona. Thông cáo viết rằng, mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh hiện tại đòi phải suy tư về tính cấp bách và trung tâm của bí tích hòa giải, cùng với một số giải thích cần thiết cho cả giáo dân và cho các thừa tác viên được mời gọi cử hành bí tích. Trong thông cáo, Tòa án giải tối cao xác định rằng, tại những nơi có nhiều người bị đại dịch COVID-19 hiện nay, và bao lâu hiện tượng này còn kéo dài thì có thể coi đó là sự khẩn thiết trầm trọng. Được nói tới trong khoản giáo luật số 961/2 để giám mục cho ban phép giải tội tập thể. Thông cáo khẳng định rằng, cả trong thời kỳ bị dịch COVID-19, bí tích giải tội vẫn được cử hành theo giáo luật và những gì được quy định trong sách giải tội như giáo luật số 960. Theo giáo luật số 961, không thể ban phép giải tội tập thể mà không có sự xưng tội cá nhân trước đó, ngoại trừ trường hợp nguy tử, không đủ thời gian để nghe từng hối nhân xưng tội. Nếu có sự cấp bách bất ngờ cần ban phép giải tội tập thể cho nhiều tín hữu, thì linh mục phải báo trước trong giới hạn có thể cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc nếu không thể báo trước thì phải trình báo cho ngài sớm hết sức có thể về việc này. Ngoài ra, trong lãnh thổ giáo phận thuộc quyền và tùy theo mức độ lây nhiễm đại dịch hiện nay, Đức Giám mục giáo phận ấn định những trường hợp có sự cần thiết trầm trọng để có thể ban phép giải tội tập thể hợp pháp. Ví dụ, ở lối vào các khu vực nhà thương, nơi điều trị các bệnh nhân bị lây nhiễm và bị nguy tử, sử dụng trong giới hạn có thể và với sự phân định thận trọng thích hợp, các phương tiện khuếch đại tiếng nói để bệnh nhân nghe được lời xá giải. Tòa ân giải tối cao cũng nhắc nhở rằng, nơi nào tín hữu không thể nhận lãnh bí tích giải tội, thì hãy nhớ rằng, việc ăn năn tội cách trọn vì lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự được biểu lộ qua sự chân thành xin ơn tha thứ kèm theo quyết tâm đi xưng tội vừa khi có thể thì cũng được ơn tha thứ kể cả các tội trọng.
Vatican. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích đã đưa ra các hướng dẫn cho các giám mục và các linh mục về việc cử hành tuần thánh, tam nhật vượt qua và phụng vụ lễ phục sinh trong thời gian đại dịch virus corona. Bộ Phụng tử đã công bố tài liệu những hướng dẫn chung được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Arthur Ross sau khi nhận được các câu hỏi từ một số giám mục. Tài liệu này chỉ được sử dụng trong năm 2020, chứ không được sử dụng trong tương lai. Tài liệu của Bộ Phụng tử khuyên các giám mục hoãn lại các cử hành phụng vụ có thể hoãn và cũng đưa ra các chỉ dẫn cho những cử hành không thể hoãn lại, ví dụ như lễ phục sinh, tại những nơi mà các cử hành phụng vụ có giáo dân bị đình chỉ. Bộ Phụng tử xác định, phục sinh là trung tâm của toàn thể năm phụng vụ và không chỉ đơn giản là một ngày lễ như những ngày lễ khác. Và tam nhật vượt qua không thể được dời đến một thời điểm khác. Tài liệu của Bộ nói rằng các giám mục có thẩm quyền dời lễ truyền dầu sang một ngày khác. Cụ thể, tài liệu hướng dẫn rằng thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh có thể được cử hành tại các nhà thờ giáo xứ, không có giáo dân tham dự, không có nghi thức rửa chân và kiệu thánh thể. Thánh thể sẽ được giữ trong nhà tạm. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, có thể cử hành nghi thức thương khó, không có giáo dân tham dự. Lời nguyện cộng đoàn nên bao gồm lời cầu nguyện cho các bệnh nhân, người qua đời và những người cảm thấy bị lạc hướng và thất vọng. Về lễ vọng phục sinh, chỉ được cử hành tại các nhà thờ chính tòa và nhà thờ giáo xứ, nơi mà vị có trách nhiệm xác nhận là có thể. Bỏ việc làm phép lửa và rước nến phục sinh. Dự trù là chỉ có lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Các cuộc rước tuần thánh và các việc đạo đức bình dân thường được thực hành trong tuần thánh và tam nhật vượt qua, có thể được Đức Giám mục Giáo phận dời sang các ngày khác trong năm, ví dụ như 14 hoặc 15 tháng 9. Tài liệu cũng khuyên thông báo thời gian cử hành phục vụ cho giáo dân để họ có thể hiệp thông trong cầu nguyện tại nhà của họ. Tài liệu cũng hướng dẫn rằng việc truyền phát trực tiếp các buổi cử hành là điều hữu ích.
Pháp, Thụy Sĩ. Hội đồng giám mục Pháp và Thụy Sĩ đã mời gọi các vị mục tử và giáo dân tham dự các cử chỉ hiệp nhất như rung chuông, thắp nến nơi cửa sổ và cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Tại Pháp, mở cửa sổ và thắp một ngọn nến như một cử chỉ hiệp thông và tình huynh đệ để tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19 và nhớ đến tất cả những người đã làm việc để trao ban niềm hy vọng và làm cho cuộc sống của đất nước tốt đẹp hơn. Đó là một dấu chỉ của tình liên đới dân tộc mà các giám mục Pháp mời gọi không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với tất cả mọi công dân Pháp, người tin và không tin. Như thế, trong một thông điệp, các giám mục mời gọi mọi người vào lúc 19:30 thứ Tư ngày 25 tháng 3, ngày Giáo hội Công giáo mừng lễ truyền tin. Chuông của tất cả các nhà thờ của Pháp sẽ vang lên trong 10 phút và mọi người được mời gọi mở cửa sổ và thắp một ngọn nến. Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp viết: Đất nước chúng ta, cùng với nhiều nơi khác, đang trải qua một thử thách lớn. Người đứng đầu nhà nước mời chúng ta để sang một bên những chia rẽ và sống thời điểm này trong tình huynh đệ. Đây là lý do tại sao chúng tôi gửi thông điệp này, trước hết dành cho người Công giáo, nhưng cũng dành cho mọi người dân, không phân biệt tôn giáo. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng, cộng đoàn quốc gia của chúng ta sẽ đi ra mạnh mẽ hơn từ thử thách này. Vì thế, tiếng chuông của các nhà thờ sẽ vang lên trong 10 phút như truyền thống của chúng ta. Chuông luôn vang lên trong những giờ quan trọng nhất của lịch sử như ngày giải phóng. Để đáp lại dấu hiệu hy vọng này, chúng tôi mời tất cả mọi người thắp một ngọn nến ở cửa sổ như một dấu hiệu của ánh sáng chiếu soi vào bóng tối. Tại Thụy Sĩ, trong một thông điệp chung, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ và Giáo hội Tin lành mời gọi các tín hữu thắp sáng một đại dương ánh sáng hy vọng trên khắp đất nước. Cụ thể, các tín hữu được mời gọi vào lúc 8 giờ tối mỗi thứ năm cho đến thứ năm tuần thánh, thắp một ngọn nến đặt trên bệ cửa sổ và cầu nguyện cho các nạn nhân virus corona, cho tất cả các nhân viên y tế và cho tất cả những người đang cảm thấy bị đe dọa bởi sự cô lập. Đức Tổng giám mục Felix nói, chúng ta cầu xin Chúa trợ giúp tất cả những người này và bày tỏ sự hiệp thông của chúng ta với họ theo cách này. Đức Tổng giám mục cũng khẳng định, giáo hội còn hơn là một ngôi nhà, đó là một sứ vụ, đặc biệt là khi có mối đe dọa.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Lương Trừng tuổi 18, tâm sự của sinh viên năm nhất.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Trở lại với Radio Tâm Ca tuần này, mời các bạn đến với một bức thư của một bạn sinh viên năm nhất. Bạn ấy tâm sự về những ngày đầu sống ở môi trường đại học của mình. Mình cùng đến với bức thư này liền nhé.
Nó, một người bạn cùng tôi lớn lên từ thuở còn mộng mơ trong vòng tay của má ba. Tôi thân thiết với nó từ khi chúng tôi bước sang tuổi 18. Trước cái ngưỡng cửa của cuộc đời ấy, tôi buộc lòng phải chọn lối đi cho riêng mình. Và từ khoảnh khắc đó, nó, bạn ấy để trong ngoặc kép, nó đã là tri kỷ của tôi.
Nó bây giờ khác nhiều lắm. Thường chạy về với ngôi nhà nguyện bình yên, mang hơi ấm của Giê-xu, nơi góc phố, bên cạnh những xô bồ tấp nập của thủ đô phồn hoa, để tìm lại cái lặng trong tâm hồn nó. Giờ đây nó chỉ thích đi một mình. Ngày xưa nó là một con người hoạt bát, năng động bao nhiêu, thì bây giờ nó lại là một con người nội tâm bấy nhiêu. Đến tôi còn không nhận ra nó nữa. Có lẽ cú vấp ngã đầu đời đã làm cuộc đời nó rẽ ngang và làm nó thay đổi đến như vậy.
Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba má vun đắp cho nó đủ đầy về tiện nghi cũng như tình cảm thương yêu của ba mẹ. Cả gia đình nó đều muốn nó đi học đại học, rồi kiếm một công việc ổn định và sau đó là một gia đình. Tất cả đều nằm trong hoạch định và tất cả đều hứa hẹn sẽ rất ổn.
Nhưng nó lại mơ đến một khoảng trời khác. Một ngày kia, nó quyết định nói với ba má về chọn lựa của mình. Những tưởng được ủng hộ, rốt cuộc nào ngờ buồn rười rượi, nó bước về phòng mà khóe mắt cay xè, mặn đắng. Ba má không bao giờ hiểu con, ba má không bao giờ cho con điều con muốn hết vậy. Chẳng lẽ ba má không thương con sao?
Bạn ấy tâm sự tiếp, hình như cứ sau mỗi lần thưa chuyện với má ba là nó lại trở về phòng với những giọt nước mắt chảy dài. Nó khóc, khóc nhiều lắm và thầm trách ba mẹ, trách cuộc đời. Nó mơ màng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ ra đi theo tiếng gọi của lòng mình, bất chấp sự cản trở của ba má. Nó tự nhủ, mình sẽ tự lập được chứ, mình sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình được, mình sẽ không cần sự giúp đỡ của ba má nữa.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nó có làm được hay không thì lại là chuyện khác. Nó có khi nào muốn ba má nó phiền lòng bao giờ đâu, dù ước muốn và hành động nhiều khi trái ngược nhau. Trong nước mắt, nó nhớ lại lời má nó nói: con thích làm gì thì làm, má khổ vì con lắm rồi. Trong những giọt lệ của mình, nó biết má nó cũng đang khóc.
Như một cuộc hội ngộ kỳ duyên, đang giữa ngã ba đường, nó có cơ hội được đi lên thao. Đang giữa những bận tâm của hiện tại, nó được sống những phút giây lặng lẽ và thư thái để nhìn về tương lai. Sau tất cả, sau những giọt nước mắt, sau những giờ phút lặng yên với Chúa và với chính mình, nó giữ cho mình một tâm hồn đầy yêu thương, vì nó thấy mình được thương thật nhiều. Sau tất cả, nó cũng có một quyết định cho riêng mình, một sự lựa chọn: đừng theo ý con, một xin theo ý cha. Nó bấm bụng câu kinh thánh đã giúp nó cầu nguyện thật nhiều và ghi nhớ điều ấy trong lòng.
Chia tay ba má lên Hà Nội học tập, trường mới, bạn mới cũng làm cho nó hứng khởi ít nhiều. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh chóng vụt tắt. Nỗi buồn cứ thế ập tới, không biết là nỗi buồn của buổi chiều thu với những cơn mưa và bầu trời mây mù giăng kín, hay là nỗi buồn bật lên từ lòng nó. Mặc dù chị cùng phòng có hỏi han trò chuyện đến mấy, nó cố vui một chút, nhưng cũng chẳng thể che lấp tâm tư ẩn kín trong lòng nó.
Mỗi lần gọi về nhà, nó lại khóc, những giọt nước mắt của cô đơn, tủi thân. Có những ngày, nó một mình đạp xe đến nhà thờ, rồi ngồi bên chân Chúa mà khóc. Có đêm Trung Thu, người người thì vui vầy, trẻ em thì nô đùa, còn nó lại một mình khóc. Ui, chắc là nhớ nhà rồi đây ta. Cái này á, có thể nói là khủng hoảng của sinh viên năm nhất. Không biết là Dung có cái kinh nghiệm này không? Xa bố mẹ nè, đúng không? Xa bố mẹ nè, xa bạn bè nè, rồi gì nữa, xa hàng xóm nè, rồi mọi sự phải tự lo lắng cho bản thân nè, không có ai cơm bưng nước rót tận miệng nữa. Rồi những lúc ốm đau thì sao? Kiếm nhà thuốc không ra. Nước mắt ngắn, nước mắt dài tùm lum tà la ha. Thôi mình xem tiếp coi bạn ấy tâm sự thế nào.
Cuộc sống xa vòng tay êm ấm của gia đình, nơi những bước chân đầu đời của nó là vậy đó. Nhưng chẳng lẽ chỉ biết buồn một mình thôi sao? Những phút cô đơn, nhớ nhà như thế, nó lại tìm đến bạn để nói chuyện. Nó nói chuyện cùng ai? Đố Huy biết nó nói chuyện cùng ai đấy.
Thường là sẽ lên Facebook
đứa bạn thân,
đứa bạn thân nhất.
Không phải.
Vậy thì tại vì cái cô bạn này là một người nội tâm cho nên tự kỷ nói chuyện với chính mình đúng không?
Không. Bạn ấy nói chuyện cùng bạn Giê-xu Huy à.
Ồ, đạo đức quá.
Bằng con đường từ trái tim đến trái tim.
Tốt. Rất tốt.
Rất hiếm đúng không?
Và bạn ấy tâm sự tiếp: người đã không phụ lòng nó, Ngài luôn tay đỡ nâng và đón nhận nó như đứa con hoang đàn trở về. Càng ở bên Chúa, nó mới càng nhận thấy ba má thương nó thật nhiều. Ôi con này hay quá hả? Càng ở bên Chúa thì càng thấy ba má thương mình thật nhiều. Thế mà nó cứ mãi ngang bướng cãi lại ba má, làm má nó phải rơi lệ. Làm má nó phải rơi lệ là điều mà khiến nó đau lòng nhất. Đến lúc này, nó vẫn tự dặn lòng mình đừng để má rơi lệ. Nhưng biết không, đọc đến đây thì Huy cũng muốn rơi lệ, tại vì ngày xưa có một cái câu mà Huy cứ nghĩ đến là Huy muốn khóc.
Câu gì á?
Nhưng biết câu nào không? Nói về cái tâm tình của đứa con dành cho người mẹ. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?
Dung cũng nghe cái bài hát này. Má đã từng không muốn nó vào Sài Thành để học đại học, vì má sợ nó ở Sài Thành xa quá, không tự chăm sóc cho bản thân được. Má sợ nó buồn, sợ nó nhớ nhà, sợ nhiều thứ khác nữa, mà nó nào đâu có biết.
Nhưng ở cái chốn phồn hoa đô hội này, ở cái chốn tấp nập và tranh đua này, nó thấy mình càng ngày càng gắn bó với Chúa nhiều hơn trước. Dường như càng đứng trước những cám dỗ của cuộc đời này, nó lại càng cảm thấy mình muốn gắn bó với Chúa hơn.
Nó không thể yêu sự bon chen tấp nập nơi đường phố cũng như nơi lòng người chốn này, nhưng nó yêu những khoảnh khắc nội tâm, những giây phút quỳ bên chân Chúa. Nó thích tâm sự mọi việc với bạn Giê-xu và cố gắng sống thật thánh thiện trước mặt người.
Có lẽ đó là hoa trái của kỳ linh thao mà nó đã thực hiện trước khi vào đại học. Nếu không có những phút giây quan trọng ấy, có lẽ nó đã lạc lối giữa 36 phố phường nhiều cám dỗ và lọc lừa, nhiều cạm bẫy và dối gian rồi. Từ đợt làm linh thao ấy, nó thấy lòng mình hướng nhiều về Chúa mà cũng biết nhạy cảm hơn với những người xung quanh.
Nó biết quý trọng những gì nó nhận được, nâng niu những gì nó được gửi trao. Nó thương mến những bác công nhân quét rác mỗi khuya về sáng, thương những bà cụ lom khom với vài ba thứ đồ lặt vặt rao bán nơi ngã tư đèn đỏ, thương những em bé mặt mày lem lúp đang thưởng thức bữa trưa của mình chỉ với vỏn vẹn một chiếc bánh mì không. Nó ước gì mình có thể làm được cái gì đó cho những người nghèo khổ. Lòng nó quặn đau.
Từ ngày xa nhà, cái nhìn và tình yêu nó dành cho gia đình bây giờ cũng tròn đầy hơn trước. Có đi xa nó mới thấy nhớ nhà, có đi xa mới thấy cần phải trở về, có cái gì không còn thì mới thấy trân quý. Càng ở bên những người nghèo khổ, nó mới thấy nó được nâng niu và yêu thương đến thế nào.
Viết đến đây, tự nhiên nó thấy nhớ má. Nó muốn nói lời xin lỗi má, vì lớn thế này rồi mà cứ làm má buồn, cứ làm má khóc. Làm má cười thì ít, mà làm má buồn thì nhiều. Lòng sao thấy sao xuyến khi nhớ đến những vết chân chim trên khuôn mặt khắc khổ của ba má. Ba má ơi, con xin lỗi.
Xem ra đây đúng là nỗi niềm của một bạn sinh viên năm nhất đó đúng không? Có cái gì đó nó mông lung, không biết bắt đầu từ đâu, lang thang vô định. Nhưng mà phong cách này đó, gọi là phong cách dấu chấm lửng của tuổi trẻ bây giờ.
Nghĩa là sao vậy Huy? Mình không có hiểu cái này.
Trời, không có update gì hết trơn hết á. Nghĩa là mấy bạn trên bây giờ nó viết á, là có sao viết vậy, rồi cứ để lửng đó. Đâu cần phải viết lời hay ý đẹp bố cục rồi mở thân kết gì đâu. Có sao viết vậy, nhưng mà chia sẻ cái tấm lòng của mình ra rất là hay.
Nhưng đúng là bạn này may mắn thật đó.
Ủa, thấy gì may mắn đâu ta.
Huy nghe này, bước vào môi trường đại học, nhiều bạn sinh viên năm nhất bỏ luôn cả thánh lễ Chủ nhật, bỏ đọc kinh sáng tối, chứ đừng nói là quan tâm đến những người nghèo khổ.
À đúng rồi, cái này thì Huy có kinh nghiệm. Nghĩ lại ngày xưa mình thời sinh viên, mùa thi dồn dập, xong rồi bạn bè nó rủ rê đi chơi, đi tụ, hát karaoke này nọ. Dễ bị cám dỗ bỏ lễ lắm.
Đúng rồi, đôi khi thói đời quấn ta đi, giữ lại được lòng kính sợ và yêu mến Chúa để sống là một sinh viên tốt, một Kitô hữu tốt, không phải dễ đâu nha.
Vâng, đúng rồi. Trong những ngày này, các bạn sinh viên cũng đang phải đối diện với dịch bệnh đúng không? Và nhiều trường thì phải cho sinh viên học online. Chúng tôi chúc các bạn có những giờ học thật vui và hiệu quả. Và đừng quên gọi điện hỏi thăm ba má ở nhà và ở quê xem tình hình quê nhà sao các bạn nhé. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho những người thực hiện Radio Tâm Ca chúng tôi. Vì các bạn biết không, tuần này cũng vì nạn dịch Covid mà chúng tôi phải làm việc với nhau online, thu âm online bằng điện thoại hết để phục vụ cho chương trình. Cho chương trình không bị đứt đoạn. Nhưng mà điều kiện kỹ thuật như bình thường thì không có. Có gì thì xin các bạn thông cảm giúp nhé.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa những buồn hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Một Cõi Riêng Tư, một sáng tác của linh mục Thái Nguyên với tiếng hát của Gia Ân.
Nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com,
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Vatican và đại dịch virus Corona.
Quý thính giả thân mến, vậy là đã 3 tuần rồi, nước Ý và Vatican ở trong tình trạng giáo hội thầm lặng và hầm trú vì đại dịch virus corona. Sinh hoạt tôn giáo tại Ý với sự ngưng cử hành các thánh lễ công cộng từ ngày 8 tháng 3, và Hội đồng Giám mục Ý cũng phổ biến trên mạng cách thức các linh mục cử hành an toàn các bí tích khác, sức dầu, giải tội và viếng thăm bệnh nhân tại tư gia và mang mình Thánh Chúa cho họ, v.v. Quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô bị đóng cửa từ ngày 10 tháng 3. Thánh đường Thánh Anna là nhà thờ giáo xứ duy nhất ở Vatican cũng không cử hành thánh lễ công cộng cho các tín hữu nữa. Giống như thế, thánh lễ hàng ngày tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta cũng không còn giáo dân từ bên ngoài vào tham dự. Thay vào đó là thánh lễ trực tuyến do Đức Thánh Cha cử hành. Ngoài ra, ban trưa lúc 12 giờ mỗi ngày có buổi đọc kinh Minh Côi và kinh truyền tin tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri giám quản đền thờ chủ sự và được phát đi qua Internet. Quốc gia thành Vatican chỉ có một trường hợp duy nhất bị nhiễm virus corona trong những ngày họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội hồi cuối tháng 2 vừa rồi. Một nhân viên Vatican tham dự hội nghị ấy bị phát hiện nhiễm virus corona ở Vatican và được chở tới nhà thương Gemelli để chữa trị. Các phòng khám của Vatican bị đóng cửa để khử trùng và tiếp tục đóng cho đến cuối tháng 3 này và có thể kéo dài. Có một số trường hợp khác bị lây nhiễm ở Vatican, nhưng họ là những người không có cư trú tại Vatican nên không kể vào số những người thuộc quốc gia thành Vatican. Tại nhà ăn chung trong nhà trọ Thánh Marta, cũng vì để phòng ngừa virus corona, Đức Thánh Cha không dùng bữa chung nữa, nhưng ăn riêng. Các mặt bàn trong nhà ăn này cũng được thay bằng kiến thay vì kim loại như cho đến nay, vì virus corona có thể sống tới 3 ngày trên mặt bàn kim loại như thế. Cũng có những người nghĩ xa hơn. Từ sự kiện, ngày thứ Hai 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp một đoàn 30 giám mục từ Pháp về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sáng hôm đó, Đức Thánh Cha đã trao đổi với đoàn giám mục Pháp trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ và bắt tay chào thăm từng giám mục. Trong cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Pháp với nhau và với Đức Thánh Cha có một khoảng cách an toàn, ít là từ 1 tới 2 mét để tránh lây lan virus corona theo đề nghị của các giới chức y tế. Nhưng sau đó, khi về Pháp, trong một cuộc thử nghiệm, người ta khám phá ra một vị trong đoàn là Đức Giám mục Giáo phận Angier bị nhiễm virus corona và ngài bị cách ly. Có người lo xa đặt câu hỏi. Đức Thánh Cha đã bắt tay và chào hỏi Đức Giám mục Angier liệu ngài có bị lây virus hay không? Cho đến nay, ngài không có triệu chứng gì về việc nhiễm virus. Nhưng thời gian ủ bệnh của virus corona vào khoảng 12 đến 14 ngày, và cũng có trường hợp lâu hơn. Vậy phải đợi thêm đến ngày 23 tháng 3 này hoặc lâu hơn mới có thể xác quyết Đức Thánh Cha hoàn toàn không bị virus corona đe dọa. Trên trang blog của ký giả Ando Maria Vanli ngày 17 tháng 3 vừa qua cũng có đăng thắc mắc do một độc giả, ông Lorenzo Nhavi Bettea nêu lên. Đó là, giả sử Tòa Thánh phải triệu tập mật nghị bầu giáo hoàng trong thời dịch corona như hiện nay thì sao? Luật lệ giáo hội về việc này thế nào? Các hồng y từ các nước đâu có về Roma được vì các chuyến bay tới Roma bị hủy bỏ hết và biên giới Italia với các nước khác cũng bị đóng. Liệu các hồng y cử tri có thể bầu giáo hoàng qua Skype không? Chắc chắn là không, vì điều khoản số 41 của Tông Hiến Universi Dominici Crescit, mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, quy định rằng việc bầu giáo hoàng phải diễn ra trên lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Ông Nhavi Bettea cũng nêu đề nghị một giải pháp. Hiện có các tòa sứ thần tòa thánh rải rác ở các nơi trên thế giới và trên nguyên tắc pháp lý, các sứ quán này được coi như lãnh thổ ngoại địa của quốc gia thành Vatican. Theo tinh thần đó, liệu các hồng y cử tri có thể bỏ phiếu bầu giáo hoàng tại tòa sứ thần hay tòa khâm sứ tòa thánh tại địa phương của mình hay không? Thật ra, ý kiến của ông Nhavi Bettea cũng không giải quyết vấn đề vì khoản số 42 của Tông Hiến quy định tất cả các hồng y cử tri phải cư ngụ trong nhà trọ Thánh Marta. Và bao nhiêu thủ tục khác về việc bỏ phiếu khiến cho ý tưởng bầu giáo hoàng qua Skype là điều khó lòng tưởng tượng và thành sự hợp pháp được, ngoại trừ trường hợp Đức Thánh Cha đương kim quy định sự thay đổi trong trường hợp thiên tai trầm trọng, dịch tễ, tuy vẫn không hủy bỏ Tông Hiến hiện hành. Trang blog của ký giả Van Ly có đăng câu trả lời của luật sư Francesco Patruno. Trước hết, không cần tu chính Tông Hiến, mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, vì khoản số 37 của văn kiện này quy định trong trường hợp các hồng y khác bị ngăn trở không đến Roma được, thì việc bầu giáo hoàng vẫn tiến hành với các hồng y hiện diện tại Roma lúc ấy, nhưng phải đợi 15 ngày chọn và hồng y đoàn có thể kéo dài thời gian chờ đợi thêm vài ngày nếu có lý do hệ trọng. Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử. Ví dụ khi Thánh Pio X giáo hoàng và mật nghị hồng y đã bầu Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 mà không có sự hiện diện của các hồng y người Mỹ vì các tàu các vị đến Roma quá chậm. Ngoài ra, Hội đồng Hồng Y chuẩn bị có quyền ấn định ngày giờ bắt đầu việc bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới theo các quy định của Tông Hiến. Ông Lorenzo Nhavi Bettea, người nêu thắc mắc, cầu mong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục kéo dài và những câu hỏi trên đây chỉ là đề tài để tìm hiểu mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.